Giờ ông đã đi ra bữa nay thấy cái đời họ cũng đau khổ, nói cái họ cũng đi theo nữa, rồi cũng phải ganh ganh nữa. Cứ đi đâu cũng ganh ganh gì à, đi đâu cũng ganh ganh gì à, cũng như ông già nói. Đi đâu cũng ganh à, tôi đi đâu cũng ganh ganh à. Có những người phát tâm học tập cho nó đúng, để những người mới tu mình chỉ cho họ. Cái đó là góp công. Mỗi việc đều tôi làm hết thì mệt lắm. Việc gì mà đưa tới là làm chứ, mình đâu có phân giai cấp. Bởi vì mình phải hòa với tất cả thì gặp gì mình làm đấy chứ. Cái nào thích hợp mà bây giờ tôi như vậy đó, ông mướn tôi làm gì thì tôi làm, có thứ được không có trả lương được thôi. Nhưng mà đi vô là ông chủ phải thương mình. Bởi vì người tu vô vi không đi làm thôi, chứ đi làm rồi là tự nhiên là mới thấy cái quyền diệu của cái pháp lý. Rồi thét rồi ông chủ đó cũng tu. Bởi vì mình đi gặp người độ người, cái tâm mình không phải kiếm tiền của nợ người, thì làm sao ăn cho hết. Thấy không? Việc gì tôi làm cho. Nhưng mà ngoài cái đó có chuyện tu tôi nói cho nghe. Nhiệm vụ tôi là dìu dắt người. Mới tôi làm tôi ăn cái gì của ông. Cuộc tôi có ý hết chứ có làm, không có giữ được đâu. Mình thẳng mình giáo dục. Thì chùi câu tiêu cũng công chuyện. Nghe không? Cái đó là phải hạ mình để học. Để dẹp tự ai. Quét nhà cũng công chuyện. Ngồi phần giấy cũng công chuyện. Nghe không? Bởi vì phải mượn cái đời. Rồi mới dẫn qua đạo. Mình muốn ngồi thẳng để tôi xuất hồn, tôi để làm việc đó, mình bị bế trễ. Không có được. Ân trên không cho vậy. Ân trên đã cho thấy, cho mình thấy cái đạo trong cái đợt. Bây giờ mình làm sao thấy cái đạo trong cái đợt? Mình mới độ đời nhé. Không thấy cái đạo trong cái đời làm sao độ đời. Cho nên mọi người mình mới ngồi tôi xuất hồn rồi tôi mới đi ra tôi đi làm việc là không được. Phải không? Nghĩa là tôi phải thấy cái đạo trong cái đời. Không cũng ý. Như tôi, bản thể tôi là đời mà. Tôi tu là tôi tìm hiểu cái hồn tôi. Thì trong công tác tôi cũng là có cái đạo trong đó. Trời đạo sống tu nó phải vậy đó. Nó phải đi từ từ. Còn nếu mình không đi không được. Như tôi không đi đó nói, bây giờ vợ tôi phải xài tiền cho tôi. Tôi ân hận lắm, mình thấy tôi tu. Phải không? Tôi còn tâm đời đó. Còn một ngày nào đó, ơn trên cho, là tôi không có làm gì hết, nhưng mà tự nhiên công chuyện có sắp đặt hết rồi. Vợ có việc, vợ con có việc con, tôi có việc con, suy chuyên pháp dễ dãi. Mọi sự như là quyền của trời Phật sắp đặt đầy đủ, không có thiếu. Thì lúc đó mình hết lo, bây giờ mình còn lo nữa, tội vợ, tội con là mình còn lo đó. Nhưng mà bây giờ mình phải dùng, phải giải lục căn lục trần. Thay mình làm một điều cho nó hòa hợp với vợ con. Nó phải dùng phần hồn làm đâu. Sai nó làm cho quen. Bắt tụi bé phải làm. Tụi bé không làm cho bé làm biến. Cho nên hồi tôi tu là tu. Nhưng mà lái xe đi bán hàng cũng lái xe vậy. Thấy không? Cứu nhiều người có công ăn việc làm. Chiếc tàu cũng chạy. Mọi nơi mọi giới sản xuất có công ăn việc làm. Mình nghĩ chuyện xa. Mình cứu nhân độ thế. Mình làm được một việc tốt. Chạy tròn trong xã hội. Thì mình tiếp cái tay cho xã hội nó chuyển. Mà cái kinh tế là của Thượng Đế đặt. Chứ đâu phải người thường phàm đặt. Cho nó ăn. Cho nó thích. Để nó hiểu nó. Thấy chưa? Đâu phải người phàm đặt cái economic được. Đặt được đâu. Của Thượng Đế sắp đặt. Mà nếu mình gợt lại, mình phá hoại kinh tế là mình xuống địa ngục á. Tu gì tu cũng xuống địa ngục á. Không được. Cho nên phải có những cái công chuyện. Cho nên tới cái trình độ mà mình nếu tôi làm nửa buổi cũng được. Nửa buổi tôi tu. Nửa buổi tôi dạy đạo cũng đủ rồi. Tôi kiếm đồng tiền autobus. Tôi kiếm cái bánh mì ăn đủ rồi. Thấy không? Để tôi hiểu tình thương của Thượng Đế thôi. Tôi giáo dục một căn học trọng. Không cần nhiều. Còn người phàm họ phải kiếm thiệt nhiều. người tu kiếm được gì. Rồi cái đạo mà chừng nào nó bành trướng thì ai để mình đi làm, cho mình đi làm việc đạo, thấy không? Thì chỗ này sắp cho mình, chỗ kia sắp cho mình, thì mình phải chịu cái đó thôi, thấy không? Mà có thì giờ thì mình cũng phải làm gì trên đời. Cho nên cái chuyện trong đời nó có đạo, phải hiểu. Đừng chê đời mà lâm nguy ở sau này. Trong đời nó có đạo á, nhưng mà không hiểu cái đạo trong đời là không tu không đắc đâu. Trong đời nó có đạo. Cái sự sáng suốt mình mà qua trong đời thì mình thấy rõ cái đạo, thì càng tiến nhanh hơn. Và thấy cái bàn tay của mình càng ngày càng dài, ảnh hưởng mọi người, tiến bộ. Cái đó cao quý lắm. Nhưng mà đó là cộng tác với Thượng Đế, chứ không phải xa rời Thượng Đế, không phải tách rời Thượng Đế. Còn mình ở đây kiếm tiền để nhậu, kiếm tiền để chơi bờ, kiếm tiền để cờ bạc, cái đó là mình tức xa rời Thượng Đế rồi. Còn mình kiếm tiền mình tu để cứu mình, cứu người, thì trong đời nó có cái đạo hung thu lắm, sung sướng. Cái hành động đó, bởi vì những người kế tiếp là nó ở trong đời mà, mình phải kéo nó ra. Mình không có hành động đó rồi làm sao mình cứ giúp nó được, thấy không? Rồi cái ông trường pháp ông cũng đi làm như tôi, nhưng mà trong lúc ông đi làm ông cũng dạy được ai là ông dạy, thì tôi cũng bắt chước vậy. Tôi đi làm thì tôi dạy được ai tôi dạy, phải không? À, mọi người được tốt đẹp. Nhưng mà sống đúng sự sống trong lễ sống, nhưng không có sống chênh lệch, hết sự chênh lệch nữa. Thì mình tạo ra, lúc đó mình mới tạo được cái làng vô vi tốt đẹp. Mọi người hợp tác với mình, mọi người cộng tác trong công việc làm. Sau này mình hoạch cái kế hoạch, mình mở cái làng, thì cái hành động mình tốt quá rồi. Thì mọi người phải bắt chước để học. Và trong kinh nghiệm của mình, rồi phần điển của mình, mình lập ra được cái làng vô vi. Thấy không? Thì lúc đó là khi mà thế gian hưởng thái bình, một cái thử làm mô phạm lần lần nó sẽ đi thở. Thì tốt đẹp. Đừng nói hồi nào giờ tôi không đi làm quen, tôi không đi làm. Không sao. Đó. Mình phải nhảy vô trong đó. Để mình học. Cái đầu nó hay chứ. Nó không hay tại sao mình đi ra tiệm mua cái áo bẩn. Cái hay của nó có hơn mình chứ. Phải không? Nếu mà mình hay hơn nó thì tại sao mình không biết bóc cái gió thành cái áo. Mình phải đi mua cái áo bận mà. Thấy không? Cái hay của đời có mình phải học. Thì tất cả khía cạnh nào cũng là bài học của mình hết. Mình thấy nó rộng quá, sung sướng quá, sống với Thượng Đế. Thượng Đế đã đưa tay, hàng gian hai tay đã cứu sinh, thì mình cũng đồng đi với Thượng Đế. Cuộc hành hương mình làm sao rút ngắn được? Thấy không? Bởi vì Thượng Đế kêu đời đời mà. Mình có một kiếp mà mình không chịu làm chuyện đời đời, làm sao có sự đời đời. Mình phải hòa tan với người ta chứ. Thấy không? Có sự sống. Chứ đừng nghe người ta nói tôi tu thôi, tôi không làm gì hết. Không được à. Cái đó là phạt à. Cái economic này của Thượng Đế sắp đặt. Kinh tế của Thượng Đế. Không phải người thường. Người thường không làm nổi đâu. Trù kế hoạch này, trù kế hoạch kia, trù kế hoạch nọ, một cú thiên tai là tiêu. Nó Thượng Đế làm. Cho nên cái chuyện hay lắm. Nếu mà mình hòa tan trong đời, mà mình là thanh, trong đời mình tìm ra cái đạo mình, tu mới hay. Cho nên tôi nhảy vô trong đời, trong lúc tôi thiền mà tôi không tiếp xúc một ai. Rồi sau này tôi thức giác cái thì hòa tan trong đời. Rồi trong đời tôi, hồi tôi đi làm rồi, nó dẫn tôi đi vô nhà điếm, tôi cũng đi. Dẫn tôi tuổi lâu, tôi cũng đi. Bởi vì có cơ hội thử tôi phải thanh tịnh không? Hay là tôi nói dốc? Biết đâu chừng tôi nói dốc. Rồi nó đẩy tôi vô một căn phòng. Cho tôi ăn đồ tẩm bổ, đồ chưng. Đó, thằng cha mà Lâm Tấn Phú hôm tôi nói điện thoại. Cho ăn tẩm bổ. kêu con em thiệt đẹp cởi quần hết, bắt tôi phải cởi quần áo hết, giỡn chơi trong phòng của thứ tâm tôi có động. Lúc đó tôi không coi gì, mới quỳ quá. Thôi, bạch Phật, cái này giao cho tôi cho rồi, ông không có làm gì được. Thấy không? Y mới thức giác. À, cho nên là hôm ấy nói, bây giờ tôi nói với Phật biết rồi. Tôi qua đây, tôi chỉ biết có niệm danh cha và tu thôi. Đó, một con người là chơi bời khét tiếng. Nhưng mà tôi ảnh hưởng cho y, tôi thương y. Tôi thương y, tôi ảnh hưởng y. Y đi đâu, tôi đi đâu. Nhưng mà tôi tự nhiên, tôi là người thanh. Còn y là người trượt, y thấy rõ ràng. Nhưng mà trong lúc cái thanh trượt mình nói y không hiểu, mình phải tra cái kia cho y thấy. Thực hành cho y thấy rõ ràng. Hồi trước anh em đồng đi chơi. Đồng đi chơi thì cái gì tôi cũng ngon y hết. Nhưng mà tôi hồi tôi tu rồi thì cái gì bây giờ đời y ngon mà đạo là tôi ngon. Cho y thấy cái điếp răng lên, lên rõ ràng. Cho nên bây giờ y mới là qua đến đây bây giờ chỉ biết cái tu thôi. Niệm danh cha. Tôi ngồi thiền. À, mà bao nhiêu năm nằm chung một giường với tôi. Lúc y nghèo ở chung gia đình tôi. Ngủ trên miếng van như tôi cũng như vậy đây. Ngủ đây. Anh em chung lúc 6-7 thật. Ngủ. Sáng muốn làm ăn gì thì tôi thảo kế hoạch. Tôi lo này kia nọ. Tôi nói đi làm ăn. Với y mê làm ăn tôi mê tu. À, nhưng mà không bao giờ cấm gia đình không được lấy một xu. Cái đứa thiện kia được khóc không cho lấy. Người đời không hiểu không có lấy được. Rồi mới là y nên sự nghiệp, nên nhà nên cửa. Con y được nên. Con y dậy không nổi, sách ẩm liện cho tôi hả? Liện một đống chỗ chặt hẹp như vậy cũng nằm chung. Cho nó ngủ rồi lần lần tôi nói chuyện cho nó nghe. Nó thức tỉnh, nó biết đi học. Giờ con lớn rồi. À, biết chữ ăn lê này cái kia nọ cũng hồi đó cũng ở với tôi. Tôi dạy cách nó học, cách kiên nhẫn. À, tôi làm bạn thân với nó. Nó mới chịu nghe, nếu tôi làm chú nó không nghe. Làm bác nó không nghe. Tao mày là bạn, cam kết đi. Hai anh em mình có gì bàn tán với nhau. Rồi nó đồng ý, thuận rồi nó mới nghe lời dạy nó. Mà chán nó được. Đó, y mới thấy rằng cái tu này nó có giá trị. Đây rồi tới tuổi già rồi mới dồn lại. Đêm nào mình ngủ với nó mà mình đi tu thì bây giờ mình sướng quá rồi. Thấy không? Thấy nó đi ra đâu ai cũng thương mến. Thì tới sự luật tăng y cũng nghe được tin tức là ai cũng thương quý mến tôi. Rồi ngày nay đi đâu ai cũng quý mến. Mà chính y tới cái chỗ đó ai cũng đi kiếm y. Thầy Tám đâu? Thầy Tám đâu? Đánh thức tâm hồn, y phải tu. À, y lớn tuổi hơn tôi, mà y phải tu. Mà phải tới giờ giấc đó nó mới thức tỉnh. Thấy không? Lên xuống mấy lần, làm lên sự nghiệp, đốt cây hết, tiêu hết. Lên sự nghiệp, tiêu hết, cộng sản làm tiêu hết. Mà còn thức giác tu nữa, đi xuống địa ngục hết rồi. Nhưng mà đó là tôi ở trong thực hành để nghiên cứu. Một con người xa đọa về tiền bạc, về tình dục. Nhưng mà ngày nay họ còn nói hôi ngộ để tu. Còn mình người biết tu, tại sao mình không hòa cái thanh điển mình để cứu những người đó? Hồi đó tôi tu khá, tại sao tôi phải hòa với người đó mà tôi cứu? Nhưng ngày nay chắc chắn rằng rồi đây sẽ cứu y. Y biết, tự giác tự tu là y cũng đắc mấy hồi. Thằng cúp bỏ dao và thành Phật cái gì? Thấy không? Cho nên rồi bây giờ tụi nó cả đóng hợp với nhau bây giờ. Thèm tu mà chưa tìm ra sư. Bởi vì kia nhỏ chơi tới lớn mà nó đâu dám kêu mình bằng sư nữa. Đâu chịu kêu mình bằng sư. Thấy không? Nhưng mà bây giờ thức giác ấy thấy. Ấy nghe xung quanh hỏi ông Tam, Tam, Tam là ấy biết. Rồi ấy sẽ học lại những người bạn đạo ở Thích Sát. Những người đó chỉ tu. Ngược lại trong góc không tu mà đi phải ra ngoài đường tu. Thấy không? Cho nên cái cách ảnh hưởng và quyền di của trời Phật có sắp đặt. Không phải bậy bạ đâu. Lời ăn tiếng nói của mình, cái gì đều có sắp đặt của cả không vũ trụ. Không có sai chạy. Cho nên mình phải vui và hòa với, hòa tan với các nơi. Hòa mình trong cái cảnh gì cũng hòa được hết, mình mới tu nhanh hơn. Thì mình cũng phải có đời mới có đạo, bởi vì mình có gia đình, có vợ con. Mà nếu mình trốn tránh trách nhiệm đó, rồi những người bạn đạo sau làm sao người ta chịu cái ảnh hưởng của mình? Thấy chưa? Cho nên mình không nhiều thì ít cũng phải làm việc gì, tìm một cái việc gì. Cho nên với cặp con mắt đời, mọi người phải hoạt động chung với đời. Nhưng mà mình không hoạt động chung với đời thì phải chịu sự phê bình. Thấy không? Còn mình có tâm đạo, mình phải lấy cái tâm đạo để hòa với đời, phải dắt cái đời ra khỏi sự đau khổ. Thì cái công tác của mình không phải là muốn làm tiền. Tôi nói nãy rồi, bất cứ việc gì tôi muốn tôi thì tôi làm. Nhưng mà mình không nói rằng tôi vô tôi dạy anh, thấy không? Nhưng mà tôi vô lần rồi người ta cũng đưa mình lên, để mình tự chứng nghiệm cái pháp vô vi này phải quyền uy như vậy không? Phải đúng sự thật như vậy không? Chứ không phải tôi nên làm bác sĩ, tôi truyền pháp tôi còn hơn bác sĩ, thấy không? Tôi có cái đạo đức, tôi truyền pháp không vụ lợi mà cứu sinh phần hồn. Bác sĩ đâu có làm nổi chuyện của tôi làm. Tôi còn ham cái bác sĩ, ham cái giàu có để làm gì? Nhưng mà tôi muốn hòa tan với mọi giới để cứu mọi giới. Đó là nhiệm vụ của tôi. Thì không ai phê bình nổi mình. Ông cũng đi làm, làm chút chút cũng phải đi làm. Rồi ông cũng dạy đạo, ông phổ biến tùy nơi tùy lúc. À, mình mới cứu cánh được. Mình là người bác sĩ đi trong gân người ta, đi trong xương người ta, thấy không? Cho nên cái đạo nó nhắc dọn đường cho mình tu, rồi mình phải phổ biến. Mà phổ biến ở đâu? Chỉ chung vô đời mới phổ biến người ta được. Nếu không hòa tan trong đời phổ biến được, thấy không? Cho nên đừng có nói tôi nguyện vọng tôi muốn làm bác sĩ, tôi muốn hướng dẫn tại nhà giàu, nhưng mà tất cả đều dẹp tôi. Không, không có bao giờ dẹp. Tất cả đều có tiện nghi cho mình, nhưng mà mình phải sử dụng nhiều hay tùy khả năng mình làm việc. Mình đã có dày công rồi, bây giờ mình đạt được cái phần thánh điển rồi, mình là người thật sự cứu đời. Mà nếu mình chỉ hòa với đời, thấy chưa? Còn đằng kia nó chỉ ý nó cái nghề bác sĩ cũng như vách tường che nó rồi. Cái đạo nó thấp. Nó cứ theo về cái bác sĩ thì cái đạo nó đâu, nó đâu có vừa trị bệnh mà vừa truyền pháp được. Còn ở đây mình vừa làm mà vừa truyền pháp chứ. Vừa chơi mà không phải nữa làm. Đi chơi chứ không phải đi làm. Bất cứ cái gì cũng là chơi thôi, không có làm. Mình là một người đạo. Như tôi đi làm cái hãng lớn thì tôi đâu có thấy tôi làm gì đâu. Một ngày tối tôi không thấy tôi làm, tôi sẽ chơi không? Nói đạo không? À, thằng buôn bán này tới nó nói này kia nọ. Tôi nói ôi chuyện đời sao sao. Nói một hờ, tù. Rồi hỏi mình có sự nghiệp không? Sự nghiệp mình nhiều lắm. Những người bạn giàu có bây giờ họ muốn mong sao mình mở miệng mà đưa cái sự nghiệp ra để cất một cái làng vô vi hay là một cái gì tốt đẹp để cho hậu sinh. Hỏi chứ cái tài năng mình hơn bác sĩ. Sau này mà tao làm được cái đó rồi hô một tiếng mở mấy cái làng vô vi bao nhiêu tiền biết không? Nhưng mà tôi không có giữ cái gì hết. Tất cả là điều cộng đồng. Hỏi cho đến lúc đó ông cha ruột của mình nhìn mình thế nào? Thằng con tôi làm rất đúng, tôi phải ăn. Thấy chưa? Một bài học cho tất cả mọi người. Rồi thằng bạn mà nó đang tranh đua về của cải bác sĩ, thằng nó làm thiệt hay. Sức nó có thể ngồi ở chỗ đó không? Nó ngồi chỗ thấp hơn. Mà bây giờ nó có thể xây chuyển tất cả. Các giới phải nghe lời nó. Hỏi chứ cái lực lượng nào mạnh hơn và việc làm nào sáng suốt hơn hoặc hợp thời hơn. Thấy không? đừng có giữ cái cổ kiến trong đầu óc. Tụi nó cũng đồng ra bác sĩ mà tôi không có ra bác sĩ, tôi không có. Nhưng mà tôi sẽ làm nhiều hơn bác sĩ. Lúc đó bác sĩ phải tới công sinh thê, phải hỏi tôi chỉ cho. Mà nó làm nổi, dám cam kết rằng nó làm nổi. Nó có trình độ bác sĩ đó. Nó không có xen vô trong tâm hồn người ta được. Nhưng mà tôi người độ hồn người ta. Tôi đi trong trung ương. Trung ương là thiên cơ đó. Địa tiên phải hạnh phúc. Tôi không có đói. Mà tôi làm việc đời đời. Hành động, tiểu sử tôi đáng ghi chép ở tương lai. Không bị xóa bỏ. Cảm động được ông cha tôi. Cảm động anh em thân yêu của tôi. Cảm động những người đồng ác. Cảm động bạn bè thân yêu của tôi. Trong lúc đồng hành. Lúc làm như vậy họ nói mình ngu. Nhưng mà khi mình xoay chuyển được rồi, mọi người muốn theo mình theo không kịp. Đó chính tôi nữa. Thấy không? Bao nhiêu người bạn, tại sao giàu có mày không muốn? Vinh hoa phú quý mày không muốn? Ghê ngon mày không ngon? Mà cứ bật mày phú cho trời rồi chừng nào mày mới thấy sự thành công. Thấy không?
Đó. Giàu đi làm. Trong cái ghế rất ngon. Bạc tỷ vô. Bóc cái gì là vô bạc tỷ. Thất thế. Là đây chi? Để cảnh cáo những người đó. Và dạy dỗ những người đó bằng hành động. Thấy không? Rồi ngày nay những người đó thấy họ theo vì tiền của, họ theo vì sự nghiệp, họ theo vì tình dục, họ đều trở nên già nua đau khổ. Bây giờ họ dòm lại tôi, họ thấy tôi tình cờ đã làm việc nhiều hơn người đó cả biết bao nhiêu lần. Việc tôi làm họ chưa biết làm và chưa làm nổi. Dù họ ở trong cái tư ghế luật sư hay là bác sĩ đi nữa. Mà họ bác sĩ medicine là 40% rồi. Số dách, số 1. Còn bác sĩ này là bác sĩ trị nó cái bệnh đời đời. Bây giờ tao ra trường rồi đó, tao đi lại. Tao đi quốc gia, tao cũng nói đạo mà tao đi làm kế toán, tao cũng nói đạo mà làm cái gì đó, nói đạo được hết. Tùy theo từng số nhu cầu của Thượng Đế gửi tôi tới tôi làm việc. Thấy không? Tôi cũng phải đi xin việc làm mới biết rằng tôi có khả năng làm hay là không chứ. Thấy không? Do tôi cũng xin việc làm. Ông cho tôi việc làm. Hồi nào giờ tôi chưa làm được cái gì, ông cần tôi thích đi làm cái đó, ông cho tôi làm đi. Là mình đi cứu, gõ cửa người ta, cứu người ta. Thấy không? Tôi biết cách dạy người ta rồi. Ở đừng có sợ. Thử một thời gian. Để thấy con người nó khác. Vui với đời. Vui với đạo. Nó mới tròn chân lý. Thấy không? Chứ mình còn nuôi cái từ ái. Mình chán đời. Sợ cái đời. Mình chỉ hòa với đạo không. Chưa tròn chân lý. Hồi trước tôi bị một thời gian như vậy. Mình phải nói là ai cũng phải, chỉ một mình tôi không phải mà thôi. Còn nếu tôi phải á, thì tôi là đấng cha lành, con tôi nó có hư tôi cũng vô ngọt nhé. Hiểu chưa? Con nghe cái lời nói này chưa? Nếu trình độ có cao hơn bà đó nữa, thì tôi mới vô ngọt. Thôi ráng hay đó, cố gắng đi để cho nó đi tới. Cũng không có mất. Mình không mất mà họ lên tiếng. Thấy chưa? Nếu mình là trình độ cao hơn họ, mình phải chiều hơn họ. Bởi vì mình trình độ cao, mình vô chùa, mình cũng phải quỳ lại mà. Mình cũng phải thắp nhang lại. Để ảnh hưởng tu hành. Thấy không? Bởi vì ảnh hưởng những cái trình độ chậm tiến. Thấy không? Nếu mình phản lại trình độ chậm tiến là mình bị phạt. Nó khổ vậy đó. Cho nên cái trình độ nào cũng hay mà chỉ có tôi sai thôi. Thấy không? Bà này nói cũng đúng. Bà kia nói cũng đúng. Chị nó cũng đúng. Có người nào cũng đúng không?
Đúng theo trình độ không mọi người. Thì tất cả là đúng.
Thấy không? Chứ không phải rằng người họ, họ muốn khống chế tư tưởng người khác. Mà tư tưởng người ta, người khác cao hơn họ, làm sao người ta phụ tư tưởng đó. Thì tự nhiên phải không quy lại với họ rồi. Đó đâu có mất. Mà người này không bị tổn nữa. Thấy không? Cho nên mình không có lo. Nếu mình lo với người đó mình đập.
Phải trở về.
Nhưng nghe lời tôi nói, tôi tu tới bây giờ, các bạn, người nào cũng là đúng hết. Chỉ có một mình tôi sai. Tôi nói chuyện đây cho tôi phải thiền, tôi phải thành Phật, sửa đổi. Chắc chắn phải mày là thằng sai.
Phải nói như vậy.
Khi ngồi vô là mày là sai. Mày ráng. Có đúng cũng nói nó sai.
Để tiên.
Nếu mình dung dưỡng nó thì lục căn lục trần
bọc lại.
Mình phải dày la.
Tụi bay luôn, không có trúng. Không cho mình trúng được. Không bao giờ trúng. Bởi vì mình còn ở trong lòng tay. Khi mình hòa tan với ông trời hay là thoát khỏi ông trời, mình mới hãnh diện ta là đúng. Bởi vì ông xạo lao nhất cũng là ông trời, mà thành thật nhất cũng là ông trời. Lớn nhất của ông trời mà nhỏ nhất ông trời, mình đã được chỗ nào lấy nhiêu đó đo thôi. Thấy chưa? Mình chưa được một phần dũng của ông trời thì mình thấy cái gì của mình không được. Không giờ phút nào tôi chấp nhận là tôi được, thì giờ phút nào chúng ta cũng tin hết. Nếu giờ phút nào chúng ta cho chúng ta đúng, ta đứng đó hay là chuẩn bị thịt lùi này. Thấy được. Cho nên ra nghe những người này thuyết giảng, người kia thuyết giảng, mình phải để ngay cái lý phải của họ, mình mới phân lý được. Anh nói rất đúng. Là đúng của phần anh thôi. Tôi suy nghĩ như thế này, nhưng anh cho tôi trình bày. Được thì mình nghiên cứu, không được thì về tôi phải sửa lại. Dễ quá, có gì đâu. Thấy không? Và khi mình nói ra thì mình phải nhớ về trên rằng con vẫn sai và con vẫn tiến. Thấy chưa? Mình phải sửa. Chứ đừng cho mình là đúng. Nếu cho mình đúng là người thoái bộ rồi. Sau này thế giới đâu có dùng mình. Ông Phật tới bây giờ mình cũng còn sửa sai. Nếu không sửa sai làm gì có hậu quả. Thấy không? Còn ông trời còn lớn hơn ông Phật. Ông phải hào quang vô cùng tận. Thì không có ngày nào mà ông không chịu khổ nhục và sửa sai. Thấy không? Ông phải chịu ở trong cái giới khổ nhục. Bởi vô cùng tận thì ông phải chiếu vô khổ nhục.
Và sự thất bại cũng như sự thành công.
Ông phải hòa tan hết. Thì ngày nào ông cũng có phần khổ nhục. Và ngày nào ông cũng có phần kiêu hãnh. Thấy chưa? Phải đi vô đó mới thấy là chân lý. Thấy không? Mới bao trùm tất cả rồi. Bây giờ mình chưa tới trình độ thì mình chỉ có hạch mình thôi. Mày là thằng sai, mày là thằng không biết. Ráng tu đi. Rồi mày sẽ hiểu mày. Chỉ có căn một trần mới dạy được.
Phải chia ra hai cái ý niệm. Chủ nhân ông phải chịu tội, phải thọ tội, phải nhận sự sai.
Lục căn lục trần nó mới than phục, khi không mới ngồi về.
Còn nói ta là đúng, thì tôi nó phải ngon quá, chủ tôi đúng thì tôi cũng đúng. Thấy không?
Nó làm lung tung. Còn nói ta sai, ta là người tội lỗi, phải sửa sai.
Thì tất cả lục căn lục trần nó thấy quỳ và nó... Bởi vì nó không bao giờ rời bỏ chủ nhân ông nó được. Nhớ đó. Mà chủ nhân ông của nó hành động tốt thì ảnh hưởng tốt. Mà hành động xấu thì ảnh hưởng xấu.
Thấy chưa? Tất cả nó phải thành. Mình nhận lỗi thì tất cả phải nghe.
Bởi vì chủ nhân ông.
đàn anh mà nhận lỗi thì đàn em phải cũng nhiêu đó thôi, đồng lõa là phải chịu. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu lại chỗ đó, thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi thì đó là cái chìa khóa, mà đó là cái phương châm tự trị. Mà đời đời chứ không phải một ngày hay là một giờ, không giờ nào chúng ta không có lỗi, thì mới mong ra tiến ra khỏi không gian và thời gian, thấy không? Còn nếu chúng ta không nhận lỗi thì chúng ta kẹt ở trong sự sai trái, cái kẹt mãi làm sao tiến bộ được. Cho nên cái ngày đây rồi sẽ quy định cái ngày cho bước tới tìm lễ sống trong sự sống, thì mình mới thấy rằng ở thế gian cái người nào mà dung dưỡng giai cấp, vung bồi giai cấp, người đó là người lạc hậu của trong càn khôn không vũ trụ, thấy không? Bởi vì đứng cha lành, nếu cho thấp nhất là tệ hơn thì ngài đâu có làm, ngài không có giai cấp, thấy không? Cao nhất là khó, nhưng mà ngài vẫn làm. Khổ nhất, khổ nhất, khổ nhất, khổ nhất, hai cái ngài phải lãnh hết. Mà để được cái gì? Được cái sướng nhất đời đời. Quân bình là sướng nhất rồi, thấy không? Cho nên chúng ta thấy đấng cha lành tinh vi và khôn như thế đó, mà mình ở trong nguồn gốc của đấng cha lành, tại sao mình học không được chút xíu của ngài? Mình có hổ thẹn. Cho nên vì đó mà ăn năn, phải phát triển bên mặt cũng như bên trái đồng đều, nó mới quân bình. Cho nên chúng ta có cơ hội tu về điển rồi, mà ơn trên xui cho chúng, xui dục chúng ta đi tới chỗ đó để thử và sửa, thì chúng ta phải nên tới đó thử và sửa để hiểu nhiều hơn và tiến bộ nhanh hơn, chứ đừng bỏ dở cơ hội. Nghe không? Đời là cái cơ hội. Tại sao con ma con quỷ nó muốn nhập vào trong thể xác con người, là muốn tham gia trong cái đời để tìm cái đạo, nó mới lấy thể xác con người đó. Thấy không? Nó là thiên liêng rồi đó, nó muốn bay về Sài Gòn chút xíu gì, nhưng mà không làm được. Nó phải học, nó muốn học cái sáng suốt của Thượng Đế, cho nên nó mượn xác con người để làm sự sinh xuất của Thượng Đế. Cho cái chuyện làm con ma đi đây đi đó, con nó mà chết chưa, chưa hết, chưa đúng kỳ hạn nó, nó muốn đi đâu đi chứ ai cắn được. Đúng kỳ hạn nó mới xử tội nó được. Sự tự do có phần hồn sẵn có mà, có tự do hết mà, mà nó làm sai nó bị kẹt. Đúng thời kỳ ở tù là nó phải ở tù. Đúng thời kỳ chịu tội là nó phải chịu tội. Thấy không? Cho nên mình tu ở đây vượt mức thông minh của người phàm. Vượt mức thông minh chứ không phải là, không phải là giới hạn đâu. Vượt mức thông minh. Mình có thể ở mọi trạng thái, mình có thể làm một người đi xin ăn để cứu người, mình có thể làm một y sĩ cứu người, mình có thể sống eo hẹp trong cái chòi rách mà để ảnh hưởng người. Nó nhiều trường hợp của Thượng Đế an bài nó khác nhau. Cho nên người có chút đỉnh điển thì ráng giữ tới đó và để hòa tan với các người để cứu người.
rồi mới thử trình độ của mình. Bây giờ mình thiền bao nhiêu lâu mà bây giờ mình nhảy vô đó mình làm, tụi nó làm mình tưới bụi tung bùng. Mình săn lên đi. Đó, mình phải cảm ơn họ nhờ cái thước đó mới đo. Nếu không có cái thước đó làm sao đo tôi tiến bộ. Nếu tôi ở trong chỗ thanh tịnh mãi thì không bao giờ tôi thấy rõ sự tiến bộ. Hay là sự thụt lùi. Thấy không? Mà tôi nhảy vô trong động á, nó thử tôi cái, tôi chơi dơ rồi. Nhưng mà thức tỉnh, tôi cảm ơn đó là cái thước. Nhưng mà tôi đang tiến rồi, tôi thấy rõ cái thước đang đó. Cái thước tôi đang đo tâm can tôi. Tôi cảm ơn là tôi tiến bộ. Còn nếu mà cái thước đó bung vô, tôi bẻ gãy cái thước, thì tôi là người thoái bộ. Thấy không? Chỉ có cái đời mới đo trình độ mình được. Còn không có đời, không đo nổi trình độ của mình. Cho nên, những vị tu được đắc một kiếp cũng phải luân hồi xuống là con người. Được sáng rồi, luân hồi lại làm con người thực hiện đạo pháp nữa. Cũng như Đức Quỳnh Giáo chủ phải xuống, thiên tiến phải xuống. Xuống rồi phổ biến đạo pháp là xuống gánh cái nợ đời. Bởi vì ai cũng tin ông hết rồi, ai cũng phục bái ngài, thì cái nợ của ngài rồi. Mà rốt cuộc sau này ngài phải giải quyết, thấy không? Rồi cái kỳ này ngài sẽ xuống rồi giải quyết nữa. Liên tục phải hy sinh. Một kiếp người đâu có làm đủ. Phải xuống học nữa. Và xuống dạy nữa là học nữa. Dạy là học. Người cao người ta xuống, người ta dạy là người ta học. Chứ không phải người ta dạy là thôi, không học, dạy là học thêm. Cho nên Ngọc Hoàng phải giáng sanh, chuyển điển xuống thế gian để gì? Để học thêm. Thấy không? Coi thử ngài, bàn tay ngài có thể hồi trước dâng lên 10 tấn mà bây giờ 100 tấn, 1000 tấn ngài cũng có thể đưa lên được. Nhờ cái học của ngài. Hỏi tại sao mà cái bàn tay Thượng Đế mà có thể chứa được 10 tấn, chứa được 1 triệu tấn. Ở thế gian này ai tin? Thấy không? Ngài xuống đây với hạnh hy sinh và ngài phân rõ chân lý cho mọi người nghe. Mọi người thức giác, mọi người đi lên thì bàn tay ngài có thể chứa cả triệu tấn đem lên như không. Vì mọi người đã thức giác và đi lên cùng ngài. Thấy rõ không? Đấng chúa như thế đưa hai bàn tay để đưa vạn linh tiên hóa lên khỏi thức giác. Đó. Thì mình thấy rõ rồi. Còn mình đã lập hạnh được bao nhiêu? Cho nên các bạn tu rồi các bạn dạy người ta cũng được. Bàn tay mình đưa người ta lên. Nhưng mà bàn tay này sẽ chở cái triệu tấn. Cũng ngũ hành mà thôi. Nhưng mà chưa có triệu tấn. Thấy không? Nói tới cái đó. Người chưa coi Tây Du Ký chưa hiểu. Chưa có tiểu tấn. Có năm ngón tay chưa có tiểu tấn đưa lên. Vì mình mở từng thức giác cho họ thì họ đi lên thì cũng do bàn tay này mà thôi. Thấy không? Nhưng mà ngược lại đem nó xuống thế gian rồi thì cân nó cả triệu tấn không? Bao nhiêu triệu người? Hả? Được học hỏi và được tiến hóa. Thấy không? Mở thêm cho chỗ đó để biết. Thành ra sau này tu rồi mình đi đâu cũng vui. Làm gì cũng làm, nhưng mà niệm Phật. Làm gì cũng làm, tưởng nó là cha. Người đối nghịch của mình là cha mình. Yêu thương nó và gì vậy? Là thôi, các bạn đi khắp thế giới. Không tiền cũng đi chơi, đi chơi cùng được, không sao đâu. Có cái chìa khóa mà, lê bách bạc tu rồi.
Bạn dạy cho thằng nhà giàu thiệt nhiều tiền, nó dẫn bạn đi chơi tu ăn chung gì đâu. Có gì đâu có. Phải không? À, mình cứu nó, nó được phước. Và tại sao mình lại lại có thể có một giấy máy bay mà sau khi mình nói thì trả tiền rõ ràng chứ, trả cái gì? Anh không có đồng xu là gì anh có giấy máy bay. Tôi mua máy bay bằng đô la điện. Nếu tôi không có điện tôi đâu cảm động thằng nhà giàu nó mua giấy máy bay cho tôi đi. Thấy không? Tôi mua giấy máy bay bằng một cuộc đổi chác thành khi điện của ông trời. Tôi xài đô la điện mà. Thấy không? Thôi chứ người khác đi nói nó mua không? Bước vô là nó đóng cửa đâu tiếp. Thấy không? Nhưng mà mình tới là nó mua. Quan hỷ mua và được mua cho ngài đi. Thấy chưa? Thì mình xài đô la điện. Đô la điện là gì? Là cái công quả. Do công phu đạt. Thấy không? Mà công quả đó gì? Công quả đó ở đâu? Công quả ở trong thiền đường của vô vi. Thiền đường vô vi ở đâu? Các cả khôn vũ trụ. Tôi không phải cứu người có da có thịt, nhưng mà tôi cứu cả những linh hồn chưa thức giác. Những linh hồn bị sa đọa chưa thức giác. Sau những cơn phân tách sức pháp của tôi, mà trong lúc tôi có điện, tôi cứu độ luôn những phần đó. Hỏi tôi xài nhiều tiền không? Có nhiều đâu chút này. Tôi cứu cả triệu linh hồn mà chút xíu. $1,000 ăn chứng. Thấy không? Thế mình cũng vẫn là người tiết kiệm, không có phung phí. Hiểu chưa? Cho nên các bạn tu thì không phải là lường gạt người ta đâu. Nhưng mà sự thật, sự dày công của mình có kết quả. Để đổi lấy một sự đổi chát, để cứu sinh. Đó là ý muốn của Thượng Đế. Chứ không phải người phàm muốn được đâu. Chứ người nói không ai nghe. Thấy không? Đó, tôi hễ mở thấy có việc làm, có địa vị, có tiền bạc. Thượng Đế phong là phong ở chỗ đó. Khi chúng ta biết được Thượng Đế không mất địa vị, không mất tiền bạc. Việc làm các bạn phải liên tục luôn được. Bạn ngồi nhà có người ta tới kiếm. Thấy không? Liên. Đó. Cái đó là cái nghề chuyên môn của Thượng Đế Gia Phong. Còn hơn là đi học cái gì nữa. Mà đi tới đâu cũng vui. Nghề gì không biết người ta chỉ rồi mình cũng biết. Thấy không? Rồi thấy cái kết quả là cũng chẳng ra. Thì mình cũng bài bác sự thành công của mình luôn. Để mình tiến lên chứ. Chứ mình công này làm sao mình tiến lên được. Cho nên con người tu mà đắc pháp nó kỳ quá đó. Có khi nó làm thằng say rượu. Mà khi nó phát. Rồi có khi nó rất thông minh. Siêu phàm. Khi nó như đứa bé mới sơ sanh. Hỏi gì nó không hiểu hết. Tùy cái trường hợp. Thấy không? Tùy cái trường hợp để nó phát triển. Cho nó và xung quanh nó. Nên chúng ta nói chuyện đây đâu phải hai người nghe, ba người nghe, không. Sự nhìn chấn động cả càng khôn vũ trụ không phải một hai người nghe. Bề trên phải chứng minh. Xung quanh phải ứng thính. Biết bao nhiêu không? Làm sao tính cho ra? Hằng hà sa số. Có điện mà làm việc được. Điện như thế rồi. Cái quyền vi đó. Người phàm mắt thịt làm sao thấy được cả. Cho nên mới tròn cha đã khổ. Cha ta đi. Đó, người phàm mắt thịt nó nói vậy. Nhưng mà cái trần trượt của nó che lấp tâm linh nó. Thì sự nhận xét nó chưa tới. Cho nên cái tuổi trần trượt mà muốn chém giết người ta, muốn hại người ta. Mà những người tu có thanh điển rồi. Họ muốn che mắt người đó có khó khăn đâu. nó tới đó, nhưng mà họ cấp cái điện ngay trung ương nó rồi chuyển tâm nó đi chỗ khác được, không khó khăn đâu. Sự ác hại của nó tập trung cũng bành trướng lên, nhưng mà gặp cái thanh điển sáng suốt hơn nữa, cho nó sáng suốt hơn nữa thì nó chuyển đi chỗ khác, chứ đâu có bắt nó đập đánh. Con người sáng suốt là con người từ cái ác trở nên thiện, thấy không? Còn người tối tâm từ cái thiện trở nên ác, thấy không? Tối tâm là ở trong cái chỗ thiện nhưng mà làm điều ác. Thiếu gì cảnh chùa thấy thiện rõ ràng không? Dòm vô thấy thiện nhưng mà ông thấy chùa làm điều ác. Có không? Lịch sử có viết là sự ký có đăng không? Thấy không? Cho nên chúng ta tu cho thiệt kỹ. Mạo diện chúng ta ngon lành, tâm trong này ở ác. Không được. Tham một chút cũng không được. Làm gì cho đại chúng là được. Hay lắm, tu gì vui gì rồi sấy. Chú nào cố gắng tu rồi làm thằng ngu đi rồi sẽ yên hết. Có gì, tôi nói trước, sẽ có ngày chuyển cho đi làm, chuyển công việc này, công việc kia, công việc nào. Khó khăn, nhưng mà qua. Thích thu, dùng tiên cực. Phải chuyển dài lắm. Cho nên nhiều khi các bạn thấy rằng người đó nó nói đời đạo sung tu, nhưng mà cái tu nó không có nhiều, nó cứ hướng về đời. Bởi vì nhiều khi nó học chưa hết bài. Cái tu là kèm nó chút thôi, nhưng mà nó chưa hết bài, nó phải học bài. Mình thấy tụi nó hướng về đời, nó là khổ, tội nghiệp nó. Nhưng mà nó thấy là sướng, thấy chưa? Thì phải để cho nó học hết bài của nó. Còn mình tâm mình độ nó thì giờ phút nào mình cũng phải độ luôn luôn. Đừng chê đó người đó là hướng về đời mà quên đạo. Nhớ kỹ, trong đời có đạo thì không bao giờ nó bỏ quên đạo nữa. Nó còn biết đau thương, nó còn biết thương yêu, nó còn biết khổ cực. Đó là đạo. Cái đó là đạo. Tại nó chưa lật ra, nó chưa thấy. Sau cái đau thương, cái sung sướng. Sau cái thương yêu, cái khổ cực. Nó chưa lật ngược, nó chưa thấy. Sai rồi. Thì một ngày nào, nó dùng quá là cái giấc tường nó cũng phải sụp, nó đục thành cái lỗ rồi. Tới hồi đó nó thấy rõ, nó cũng nhảy qua, nó cũng trở lại.